5. Lược giải từ ngữ phát bồ đề tâm. Phát bồ đề tâm. Bài này tác giả là Thái Hư Đại Sư, nằm trong Thái Hư Toàn Thư, tập 9. Các trang từ trang 755 đến 766. Bài này tôi động đến 4 lần. Năm 1946, dịch tại chùa Phúc Chính, Ninh Bình. Năm 1947, dịch lại cạnh mẹ tôi tại khu tản cư Quảng Bình. Cả hai lần này bản thảo đều mất. Năm 1950, lược thuật đăng viên âm, rồi in trong tâm ảnh lục. Này viết phỏng lại trong sách này, phụ lục cho tiểu phẩm 3. Vì là phụ lục nên tôi không giải thích, dầu bài này đáng giải thích nhất. Nhờ bài này, người học Phật sẽ biết vì sao nói bồ đề tâm mà như nói về chân như, nói về thiện pháp, nói về tâm tánh, nói về Phật quả. Nên bài này phải được đọc, dạy và học cho kỹ. Phát bồ đề tâm là căn bản của việc học Phật. Nhưng bồ đề là gì? Bồ đề tâm là thế nào? Phát bồ đề tâm cách nào? Cả ba câu hỏi vẫn cần phải giải thích. 1. Giải thích bồ đề. Một nhỏ. Danh nghĩa của bồ đề. Danh nghĩa của bồ đề tức là định nghĩa về chữ ấy. Bồ đề là dịch âm Phạn tự Bodhi. Dịch nghĩa chữ này, nhiều chỗ nói phái cũ dịch là đạo, phái mới dịch là giác. Nhưng cũ là ai không thể nói rõ, còn mới thì chính là Ngài Huyền Tráng. Chữ đạo có hai nghĩa. Nghĩa thông thường là đường đi, nghĩa triết lý là đức lý, tức bản thể siêu việt. Bồ đề mà dịch là đạo là lấy cái nghĩa đức lý, và đức lý ấy chính là sở y của bồ đề, sẽ nói ở nghĩa thứ 8. Bồ đề mà dịch là giác là cái giác trong chữ giác ngộ. Tuy giác là nghĩa đen của bồ đề, nhưng không bao hàm được nghĩa đức lý, huống chi còn có thể lẫn lộn với cảm giác, ảo giác, tri giác, ác giác là những cái giác trái với bồ đề. Tất cả cái giác này, đối với bồ đề, đích thị gọi là mê. Do đó, bồ đề là giác, nhưng là cái giác chống mê, hết mê, cái giác thuần, chính mới là nghĩa của chữ bồ đề. Vì nghĩa của chữ bồ đề như trên đây, nên Ngài La Thập đã dịch là vô thượng trí tuệ, tức tuệ giác siêu việt. Trí Độ Luận cuốn 44. Và Ngài Tăng Triệu cho biết không có chữ nào hơn để dịch, vì bồ đề là cái chân trí giác ngộ, bản thể siêu việt một cách chính xác. Duy Ma Kinh Chú. Hai nhỏ. Loại biệt của bồ đề. Loại biệt của bồ đề là phân loại về tuệ giác ấy. Bồ đề là giác, giác thì phải hết mê. Nên giác hiện hành thì mê phải tiêu diệt. Do đó mà phải là tuệ giác của liệt vị thánh giả hết mê mới là bồ đề. Ngoài ra không có tuệ giác của ai được gọi bằng danh hiệu này. Thánh giả hết mê có thể phân ra ba, nên bồ đề có ba loại khác nhau. Đó là thanh văn bồ đề, độc giác bồ đề và vô thượng bồ đề. Ba nhỏ. Tự tánh của bồ đề. Tự tánh hay tự thể tướng, ở đây nghĩa là bản thân. Bản thân bồ đề theo tam thừa cộng pháp, tức là cả ba loại bồ đề, thì đó là vô lậu tuệ. Tuệ là tuệ tâm sở, tuệ ấy đã không còn ô nhiễm nữa, gọi là vô lậu tuệ. Còn theo đại thừa bất cộng pháp, tức riêng vô thượng bồ đề, thì là bốn trí thanh tịnh. Lấy bốn trí thanh tịnh làm bồ đề, thì thật tam thừa thánh giả chưa được gọi là bồ đề. Vì lẽ, thanh văn và độc giác chưa phải biến tri, còn Bồ Tát chưa phải vô thượng, mà phải là vô thượng chánh biến giác của Phật địa mới thật là Bồ đề. Như vậy, nói tam thừa Bồ đề chỉ là bình đẳng tướng, nói vô thượng Bồ đề mới là thù thắng tướng. Thù thắng tướng có nghĩa viên mãn cả bốn trí, còn bình đẳng tướng có nghĩa chỉ được một phần của diệu quán sát trí trong bốn trí ấy. Lấy diệu quán sát trí mà nói Bồ đề thì cả tam thừa đều được gọi là Bồ đề. Nhưng lấy cả bốn trí mà nói Bồ đề thì chỉ Phật địa mới được gọi là Bồ đề mà thôi. Lấy bốn trí làm Bồ đề, nghĩa này Thiên Thai Tông gọi là thật trí Bồ đề. Tuy nhiên, lấy bốn trí làm bản thân Bồ đề chỉ là thuyết của Duy Thức. Ngoài thuyết ấy, Cầu Xá Luận nói là hai trí, Mật Tông nói là năm trí, đặc biệt và quan trọng, Trí Độ Luận nói là ba trí. Bốn nhỏ, tương ưng của Bồ đề. Tương ưng của Bồ đề là nói về phụ thuộc của tuệ giác ấy. Ai nấy đều biết toàn bộ tâm thức chia ra bốn hệ thống là đệ bát thức, đệ thất thức, đệ lục thức, tiền ngũ thức. Bốn hệ thống của thức khi chuyển thành trí thì có bốn hệ thống gọi là bốn trí, bao gồm đại viên cảnh trí, tức đệ bát thức, bình đẳng tánh trí, tức đệ thất thức, diệu quán sát trí, tức đệ lục thức, thành sở tác trí, tức tiền ngũ thức. Nói tương ưng của Bồ đề là nói tâm vương và tâm sở của bốn trí ấy. Như trên đã nói, bản thân của bốn trí đích thị là vô lậu tuệ. Khi chuyển thức thành trí, thì vì đề cao trí, nên dầu vô lậu tuệ vốn chỉ là tuệ tâm sở trong năm tâm sở biệt cảnh, vẫn giáng thức xuống làm tâm vương tương ưng của nó, đưa nó lên làm chủ và gọi là trí. Tâm vương, tâm sở tương ưng với bốn trí, thì trí nào cũng có 21 thứ tương ưng, bao gồm tâm vương, tức thức của nó là một, tâm sở, biệt cảnh còn bốn, biến hành có năm, thiện pháp có 11. Năm nhỏ, năng sinh của Bồ đề. Năng sinh là những cái có khả năng phát sinh, tức là duyên. Bồ đề hiện hành là do tiêu diệt mê, vậy nó cũng là pháp duyên sinh. Duyên sinh Bồ đề như các pháp khác cũng có bốn duyên, gồm nhân duyên là chủng tử của vô lậu tuệ, loại bản hữu. Tăng thượng duyên là thiện hữu, gồm Phật, Bồ Tát, sư trưởng, đồng học và thánh giáo, tức Phật pháp. Đẳng vô gián duyên là sự liên tục dẫn sinh vô lậu tuệ của hữu lậu tuệ. Sở duyên duyên là cảnh thánh đã quán sát và cảnh khổ đã thấy nghe. Bốn duyên chỉ là tổng mục, chi tiết của duyên sinh Bồ đề còn nhiều nữa, như kinh luận đã nói không ít. Sáu nhỏ, sở đoạn của Bồ đề. Sở đoạn là những thứ bị tiêu diệt gọi là chướng, được Bồ đề nghĩa là được thánh quả. Do đó, dầu sự được thánh quả của các vị hữu học vẫn có thể gọi là được Bồ đề. Nên sơ quả sắp lên của nhị thừa, sơ địa sắp lên của đại thừa đều do Bồ đề tiêu diệt chướng của nó mà thực hiện. Chướng ấy là gì và trí nào diệt chướng nào? Một, ở nhị thừa, phiền não chướng là sở đoạn. Bồ đề trí, phần sinh không là năng đoạn. Hai, ở đại thừa, sơ địa thì phần phân biệt của phiền não chướng và sở tri chướng là sở đoạn. Còn năng đoạn là bồ đề gồm cả sinh không và pháp không. Đến Phật địa thì chủng tử của hai chướng là sở đoạn, còn năng đoạn là cả bốn trí của bồ đề. Luận nói, Bồ đề, Bồ đề đoạn và Bồ đề xứ đều gọi là Bồ đề. Bồ đề là tự tánh và tương ưng của nó, tức nghĩa thứ ba và nghĩa thứ tư kể trên. Bồ đề đoạn là sở đoạn của nó, tức nghĩa thứ sáu ở đây. Bồ đề xứ là sở duyên của nó, tức nghĩa thứ bảy ở dưới. Khi hai chướng đã đoạn, có nghĩa là đã đoạn hoặc. Hoặc đoạn thì nghiệp mất và khổ, sinh tử luân hồi cũng dứt. Bảy nhỏ, sở duyên của Bồ đề. Sở duyên là những đối cảnh được biết, gọi là cảnh. Như đã nói, bốn trí Bồ đề tương ưng với tất cả tâm vương, tâm sở. Vậy, hết thảy đối cảnh của tâm vương, tâm sở đều là sở duyên của Bồ đề. Nghĩa là Bồ đề thì không pháp nào mà không biết. Bồ đề lại còn biết tự tánh, tức bản thân của nó, vì nó là pháp vô lậu. Như vậy, tâm vương, tâm sở vô lậu của các bậc vô thượng chánh biến tri có khả năng giác ngộ tất cả. Nghĩa là tất cả các pháp đều là đối cảnh sở duyên của bốn trí Bồ đề. Tuy nhiên, vẫn có một chút khác biệt trong đó, là thành sở tác trí chỉ duyên tục, không duyên chân. Còn ba trí kia thì tự tha đều biết, chân tục đều ngộ. Do đó mà trí của Phật thì đã biến tri cảnh giới của mình, lại biến tri cảnh giới chúng sinh. Cả đến chân như cũng là sở duyên của vô phân biệt trí của Phật. Tám nhỏ, sở y của Bồ đề. Sở y là chỗ y cứ, tức bản thể của Bồ đề. Bồ đề là pháp do duyên sinh, thì cũng là pháp do duyên diệt. Có nghĩa Bồ đề cũng sinh diệt trong từng sát na. Thế nhưng Bồ đề sinh diệt mà vẫn liên tục là nhờ thân chứng chân như, tức bản thể bất sinh diệt. Bồ đề lại không sát na nào không tương ưng với chân như, nên Bồ đề luôn luôn hiện hành. Bản thể chân như mà Bồ đề y cứ, Thiền Thai Tông gọi là chân tánh Bồ đề. Chính nhỏ, sở khởi của Bồ đề. Sở khởi là những cái được phát khởi ra. Những cái mà Bồ đề phát khởi là những gì Phật địa hiện khởi. Những cái ấy là thân độ của Phật địa. Thân là thân thể, độ là quốc độ của thân. Thân độ của Phật địa gồm có tự thọ dụng, tức tự thọ dụng Đại Thừa Pháp Lạc. Có tha thọ dụng cho Thập Địa Bồ Tát. Có thắng ứng hóa cho các thánh giả khác. Có liệt ứng hóa cho cả phàm thánh. Thứ nhất là thù thắng tướng của Đại Thừa. Các thứ 2, 3 và 4 là bình đẳng tướng quán thông nhân quả. Đại Thừa, Tiểu Thừa. Mười nhỏ, sở tác của Bồ đề. Sở tác nghĩa là việc làm. Việc Bồ đề làm chính là việc làm của Phật mà Pháp Hoa đã nói là khai thị tuệ giác của Phật cho chúng sinh ngộ nhập. Vì việc làm này, Kinh Địa Tạng nói Phật làm đến cả núi sông. Luận Khởi Tín nói Phật làm đến cả tôi tớ. Như vậy, chúng sinh mà đoạn chướng, chứng quả, tất cả toàn do năng lực phương tiện xuất từ đại bi nguyện lực của Phật, có nghĩa toàn là năng lực của Bồ đề. Nghĩa này cùng nghĩa thứ 9 ở trên, Thiền Thai Tông gọi là phương tiện Bồ đề. 2. Giải thích Bồ đề tâm. Trong loại biệt của Bồ đề, nghĩa thứ 2 đã nói tam thừa toàn là Bồ đề. Thế nhưng ở đây chỉ căn cứ vô thượng Bồ đề mà giải thích về Bồ đề tâm. Một nhỏ, tâm cầu Bồ đề gọi là Bồ đề tâm. Tâm cầu vô thượng Bồ đề gọi là Bồ đề tâm, thì tâm ấy là thệ nguyện, tức dục tâm sở trong năm tâm sở biệt cảnh. Dục tâm sở không cầu Bồ đề của Thanh Văn, Độc Giác và Bồ Tát, mà chỉ cầu vô thượng Bồ đề, nên gọi là Bồ đề tâm. Và như vậy thì chữ phát trong từ ngữ phát Bồ đề tâm có nghĩa là lập. Lập cái chí nguyện mong cầu vô thượng Bồ đề, gọi là phát Bồ đề tâm. Đó là cái nghĩa đầu tiên và quan trọng nhất về sự phát Bồ Đề tâm của người học Phật. Hai nhỏ, tâm có Bồ Đề gọi là Bồ Đề tâm. Tâm có Bồ Đề gọi là Bồ Đề tâm, thì tâm ấy chỉ cho tất cả tâm vương, tâm sở tương ưng với Bồ Đề. Tất cả tâm này có cái tuệ giác Bồ Đề, nên gọi là Bồ Đề tâm. Ba nhỏ, Bồ Đề là tâm gọi là Bồ Đề tâm. Bồ Đề là tâm gọi là Bồ Đề tâm. Nghĩa này có ba. Thứ nhất, tâm chỉ cho tất cả tâm vương, tâm sở tương ưng với Bồ Đề, còn Bồ Đề chỉ cho tuệ tâm sở. Trong tất cả bốn hệ thống tâm vương, tâm sở của bốn trí, hệ thống nào cũng có tuệ tâm sở, nên hệ thống nào cũng gọi là Bồ Đề tâm. Thứ hai, tâm vẫn chỉ cho tất cả tâm vương, tâm sở, Bồ Đề vẫn chỉ cho tuệ tâm sở. Tuệ tâm sở cũng là tâm nên gọi là Bồ Đề tâm. Nghĩa này không đáng chú ý. Thứ ba, tâm vẫn chỉ cho tất cả tâm vương, tâm sở, còn Bồ Đề chỉ cho sự năng duyên, đặc tính của tâm vương, tâm sở. Đặc tính này chính là cái mà ta gọi là linh giác. Tâm vương tâm sở có cái linh giác Bồ Đề nên gọi là Bồ Đề tâm. 3. Giải thích phát Bồ Đề tâm. Chữ phát có nhiều nghĩa: phát sinh, phát khởi, phát hiện, phát triển, phát minh, vân vân. Làm thế nào để phát khởi cái chí nguyện mong cầu vô thượng Bồ Đề? Lại làm sao để phát sinh cho đến phát minh tuệ giác Bồ Đề? Nói chung, làm cách nào để phát Bồ Đề tâm? Dưới đây giải thích về 5 cách ấy. Một nhỏ, tự tánh phát. Tự tánh phát là bản thân Bồ Đề tự phát. Cách này có 2. Thứ nhất, bản thân ấy là đặc tính linh giác của hết thảy tâm vương, tâm sở. Linh giác tự phát triển thì sẽ thành toàn giác, gọi là tự tánh phát Bồ Đề tâm. Điều đáng nói, đặc tính tâm vương tâm sở là linh giác, nên khi còn phiền não, đặc tính ấy cũng vẫn y nguyên. Phiền não chỉ là hiện tượng thác loạn, như bệnh cũng là của cơ thể, nhưng chỉ là hiện tượng bất thường. Do đó mà linh giác Bồ Đề của tâm không phát triển thì tâm không bao giờ ổn định được. Thứ hai, bản thân ấy là chủng tử vô lậu, loại bản hữu của tất cả tâm vương, tâm sở. Tất cả tâm vương, tâm sở vô lậu gọi là Bồ Đề. Chủng tử vô lậu phát khởi hiện hành vô lậu, gọi là tự tánh phát Bồ Đề tâm. Hai nhỏ, tư trợ phát. Tư trợ nghĩa là hỗ trợ. Tự tánh Bồ Đề mà phát được là nhờ sự hỗ trợ. Sự hỗ trợ này có 2. Thứ nhất là thiện hữu, là sự giáo hóa của chư Phật và Bồ Tát. Thứ hai là thánh giáo, là sự huân tập của đa văn đối với giáo lý trong ba tạng. Các hai yếu tố này hỗ trợ cho sự phát Bồ Đề tâm nên gọi là tư trợ phát. Ba nhỏ, thiện căn phát. Các thiện căn được thiện hữu giáo hóa và thánh giáo huân tập mà phát sinh và phát triển. Các thiện căn ấy tác động và hỗ trợ cho thiện tuệ thành vô lậu tuệ. Vô lậu tuệ thành vô thượng Bồ Đề. Đó là thiện căn phát Bồ Đề tâm. Bốn nhỏ, đẳng lưu phát. Đẳng lưu nghĩa là bản thân tự liên tục phát triển. Bản thân Bồ Đề là vô lậu tuệ. Vô lậu tuệ do hữu lậu tuệ dẫn ra, nghĩa là chính bản thân vô lậu tuệ tự phát triển từ hữu lậu đến vô lậu, phát triển cho đến thành vô thượng Bồ Đề, gọi là đẳng lưu phát. Năm nhỏ, đoạn chứng phát. Là phát Bồ Đề tâm bởi sự đoạn chứng chứng chân. Trải qua các địa vị tu chứng, hễ đoạn chứng, chứng chân bao nhiêu thì vô lậu hiện hành, nghĩa là Bồ Đề phát hiện bấy nhiêu. Do đó, đoạn chứng phát là sơ địa thì phát hiện, các địa thì phát triển, cho đến Phật địa thì cứu cánh đoạn chứng, nên thành cứu cánh phát Bồ Đề Tâm. Tiểu phẩm này tôi không lược giải, kể cả ghi chú, quả thật có ý để kích thích sự tự học hỏi của lớp người sau tôi. Trí Quang.